Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với công vụ các sứ đồ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7 với hai lý do sau. Thứ nhất, đó là sau giờ thờ phượng, hội thánh của chúng ta sẽ bầu cử lại ban điều hành của các ban. Và lý do thứ hai, đó là nhu cầu của các hội thánh người dân tộc. Rất nhiều hội thánh dân tộc thuộc hội thánh truyền giảng phúc âm với số tín hữu rất đông, từ 100 tín hữu đến 600 tín hữu, và có hội thánh trên 800 tín hữu. Nhưng người mục sư vẫn phải đi làm trọn thời gian, thường là ông làm rẫy. Và tôi đã nêu vấn đề này với tổng hội, với một số các hội thánh, các mục sư với ban chấp hành, nhưng đến nay vẫn chưa có gì thay đổi. Và trong chuyến truyền giáo vừa rồi thì tôi hứa với một số đầy tớ Chúa rằng tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này trong chuyến tới. Nhưng mà nếu đợi đến năm tới thì quá lâu quá. Cho nên nay nhân dịp hội thánh chúng ta sẽ bầu lại ban điều hành của các ban, thì tôi muốn trình bày loạt bài giảng với tựa đề Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi mục sư và tín hữu. Chúng ta thấy rằng có những suy nghĩ, những quan điểm, những thành kiến đã ăn sâu vào trong con người và không dễ thay đổi một chút nào. Vì lập luận, phân tích của các mục sư hay là của tôi không thể thay đổi điều gì cả, không thể thay đổi họ được. Và chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền để thay đổi con người mà thôi. Và trước hết thì chúng ta cùng học phần đầu tiên, đó là điều Chúa đòi hỏi nơi tín hữu. Bây giờ chúng ta cùng xem phần đầu tiên, đó là nan đề phát sinh. Trong câu 1 cho chúng ta biết như thế này: trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, thì số môn đồ gia tăng nhanh chóng, gia tăng bội phần, nên người Hellenist đã phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong việc cấp phát thức ăn hàng ngày. Và chúng ta biết rằng bởi công việc rực rỡ và đầy quyền năng của Đức Linh, thì trong ngày lễ ngũ tuần đã có 3.000 người đàn ông tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ. Và nếu kể luôn đàn bà và trẻ em thì ít nhất cũng phải 10.000 người đã tin nhận Chúa. Và từ 120 môn đồ trên phòng cao thì bỗng chốc hội thánh đã tăng lên một cách vượt bậc, khoảng 10.000 người. Và chúng ta thấy rằng chưa dừng lại tại đó, chỉ một thời gian ngắn sau thôi, thì trong đoạn 4 câu 4 ghi là số tín đồ bây giờ lên đến 5.000 người đàn ông. Rồi đến đoạn 5 câu 14 cho biết rằng số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm. Và tôi thấy rằng ít nhất cả hàng chục ngàn người đã tin nhận Chúa Jesus Christ. Và bởi số môn đồ gia tăng nhanh chóng như vậy, nên có một nan đề đã phát sinh trong hội thánh. Đó là gì? Đó là những quá phụ người Hellenist đã bị bỏ bê trong việc cấp phát thức ăn mỗi ngày. Chúng ta thấy nan đề phát sinh là vì sao? Lý do thứ nhất, đó là số tín hữu gia tăng quá nhanh, quá đông. Và lúc bây giờ thì hội thánh có hai thành phần người Do Thái. Thứ nhất, đó là người Do Thái sinh ra và lớn lên tại quê hương và họ nói tiếng Hebrew là tiếng mẹ đẻ. Và thứ hai, đó là người Do Thái từ các nước chung quanh trở về quê hương sinh sống. Và do sống xa quê hương, cho nên họ sử dụng ngôn ngữ phổ thông thời bấy giờ, đó là tiếng Hy Lạp. Và họ được gọi là người Hellenic, nghĩa là người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Và những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp này đã phàn nàn, đã trách móc người Do Thái nói tiếng Hebrew. Vì sao vậy? Vì những quá phụ của họ đã bị bỏ bê và họ không được cấp phát thức ăn đầy đủ mỗi ngày. Và qua đó chúng ta học được điều gì? Bất cứ hội thánh nào cũng có nan đề. Bất cứ hội thánh nào cũng có nan đề, ngay cả hội thánh đầu tiên là một hội thánh được điều hành bởi 12 vị sứ đồ. Chúng ta có nghĩ hội thánh nào hơn hội thánh đó không? Một hội thánh được điều hành bởi 12 vị sứ đồ của Chúa. Và nếu một hội thánh như vậy còn có nan đề, thì Không có hội thánh nào tránh khỏi. Vì sao vậy? Vì hội thánh gồm những con người bất toàn. Nhưng điều quan trọng là giải quyết thế nào để đem đến sự phước hạnh, gây dựng và sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ. Đó là điều quan trọng nhất. Và lý do thứ hai mà nan đề phát sinh, chúng ta cùng xem. Đó là do các sứ đồ đã gánh vác hầu hết các công việc, các mục vụ trong hội thánh. Do số tín đồ quá đông, cho nên các sứ đồ hết sức bận rộn. Chúng ta thử hình dung với số tín đồ như vậy. Các sứ đồ hết sức bận rộn. Từ việc cầu nguyện cho đến việc giảng dạy, chăm sóc, thăm viếng, làm chứng. Rồi họ phải lo quá nhiều việc ở trong hội thánh, quá nhiều mục vụ trong hội thánh. Và họ không thể nào có thể theo dõi, kiểm soát việc phân phát thức ăn hàng ngày. Nên đã dẫn đến nan đề trong hội thánh, đó là những người quá phụ đã bị bỏ bê trong việc cấp phát thức ăn mỗi ngày. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai, đó là nan đề được giải quyết. Đầu tiên đó là nan đề phát sinh, và bây giờ đến điểm thứ hai là nan đề được giải quyết. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa là bất cứ hội thánh nào cũng có nan đề, ngay cả hội thánh đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là giải quyết thế nào. Và các vị sứ đồ như sứ đồ Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, các vị sứ đồ của Chúa đã không giải quyết theo ý riêng, không giải quyết theo sự hiểu biết riêng của mình, không giải quyết theo ý riêng, sự tài giỏi khéo léo riêng của mình, không giải quyết theo sự khôn ngoan riêng của mình, nhưng mà họ đã giải quyết theo gì? Theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và câu 2 và câu 4 chúng ta cùng lắng nghe. 12 sứ đồ bèn gọi hết thải môn đồ nhóm lại. Và bây giờ họ nói, nếu mà chúng tôi bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, mà đi phân phát thức ăn, quý ông bà anh chị em ơi, thật chẳng xứng hợp chút nào. Vậy anh em hãy chọn trong số mình 7 người và có 3 phẩm chất sau. Thứ nhất, đó là có danh tiếng tốt. Thứ hai là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và thứ ba là có sự khôn ngoan. Rồi chúng ta sẽ giao việc phân phát thức ăn này cho 7 người đó. Còn chúng ta là những sứ đồ của Chúa sẽ làm gì? Sẽ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba. Đó là tiêu chuẩn hay là phẩm cách Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu hầu việc Ngài. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, tiêu chuẩn phẩm cách Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu hầu việc Ngài, chứ không phải là người mục sư hầu việc Ngài. Ở đây là người tín hữu hầu việc Ngài. Các sứ đồ, bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đã đưa ra 3 tiêu chuẩn, 3 phẩm cách để chọn người vào ban phân phát thức ăn. Food program. Để chọn người vào trong ban phân phát thức ăn để phục vụ nhu cầu thuộc thể của những người quá phụ trong hội thánh. Phải có danh tiếng tốt. Thứ hai, phải được đầy dẫy Đức Linh. Và thứ ba, phải có sự khôn ngoan. Và khi nghe qua, có lẽ chúng ta đều kinh ngạc. Phải không? Khi nghe qua, tất cả chúng ta đều kinh ngạc. Và tự hỏi rằng, tại sao Chúa lại đòi hỏi những tiêu chuẩn quá cao như vậy? Họ đâu phải mục sư. Họ đâu phải giáo sĩ. Họ đâu phải nhà truyền giáo. Họ đâu phải được kêu gọi để rao giảng tin lành. Hay được kêu gọi để trăng bày. Hay để chữa lành. Để giải cứu. Hay được kêu gọi vào chức vụ tiên tri. Họ chỉ là những người phân phát thức ăn, phục vụ thuộc thể thôi mà Chúa. Tại sao Chúa lại đòi hỏi tiêu chuẩn cao đến như vậy? Và phục vụ thức ăn giống như bây giờ là gì? Họ chỉ là những người nấu ăn ở trong nhà bếp thôi Chúa. Họ chỉ nấu ăn trong nhà bếp thôi mà Chúa đòi hỏi họ phải có danh tiếng tốt. Họ phải được đầy dạy Đức Linh. Và họ phải gì nữa? Phải có sự khôn ngoan. Mà tại sao Chúa lại đòi hỏi cao như vậy Chúa? Và thưa quý ông bà chị em, không có điều gì Chúa đòi hỏi mà không có lý do. Và dư thừa cả. Và Chúa muốn khẳng định với họ 2000 năm trước và mỗi chúng ta trong ngày hôm nay, là nếu không có những phẩm chất đó thì không thể trở thành người phân phát thức ăn. Đơn giản như vậy. Nếu không có những phẩm chất đó thì không thể trở thành người phân phát thức ăn, không thể trở thành người phục vụ trong hội thánh được. Và hội thánh đầu tiên đã tiến cử 7 người. Và Kinh Thánh cho biết rằng 7 người này có đầy đủ những phẩm chất đó. 7 người này có đầy đủ những phẩm chất đó. Và Đức Chúa Trời rất đẹp lòng. Và ngay lập tức cả hội thánh đồng ý. Và các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay trên họ, chúc phước và ủy nhiệm công việc phân phát thức ăn cho họ. Và điều đầu tiên đó là phải có danh tiếng tốt. Tiêu chuẩn đầu tiên là phải có danh tiếng tốt. Và đó là một người được người trong hội thánh và người ngoài hội thánh làm chứng tốt cho. Điểm đầu tiên đó là những người đó phải được sự xác nhận của những người trong hội thánh, tức là những người tin Chúa Giêsu. Anh Ê-tiên phải không? Anh Ê-tiên. Rồi, anh Philip, anh Bô-cô-rơ, hay là anh Tuấn, hay là tôi đó, hay là anh Bình, hay là chị Ngọc. Và ngay lập tức những người trong hội thánh họ nói gì? Anh ấy, chị ấy là một người hết lòng yêu mến Chúa, là người làm gương tốt trong mọi việc, từ lời nói cho đến việc làm, là một người chân thật, một người khiêm nhường, một người hòa nhã. Và ai trong hội thánh cũng đều quý mến cả. Họ được sự xác nhận của những người trong hội thánh. Và điểm thứ hai, họ được sự xác nhận của những người ngoài hội thánh, là những người chưa tin. Anh Nicanor à, anh Timon à, anh Bamina, anh Nicola, anh David, anh Huy, hay là chị Đông Vi à? Và họ sẽ nói rằng, anh ấy là một người cha, một người chồng tốt, một người yêu vợ, yêu con. Hay đó là một người vợ tốt, một người yêu chồng, yêu con. Đó là một người rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ những người có nhu cầu. Và sớm giền ai cũng yêu mến. Chọn vào trong ban phân phát thức ăn, vào trong nhà bếp để nấu ăn, mà tiêu chuẩn chúng ta thấy nghe rùng mình luôn. Nhà giải kinh Buckley đã nói như thế này: người có danh tiếng tốt là người chiếm được sự kính trọng của mọi người chung quanh. Chúng ta muốn người khác kính trọng mình không phải vì tôi là mục sư, không phải vì tôi là trưởng ban, mà người khác kính trọng. Sự kính trọng đó là gì? Phải kiếm được điều đó. Phải kiếm được. Người có danh tiếng tốt là người chiếm được, kiếm được sự kính trọng của mọi người xung quanh, từ người trong gia đình trước nhất. Người hầu về Chúa, nếu tôi muốn nói gia đình tôi trước, tôi là người hầu về Chúa, nếu người vợ không làm chứng tốt cho tôi, không thể hầu về Chúa được. Trước nhất là người trong gia đình. Thứ hai là trong hội thánh. Rồi đến những người hàng xóm láng giềng. Rồi đến những người trong cùng sở làm hay tiệm nêu. Chúng ta cùng xem tiếp. Không điều gì làm hại hội thánh hơn là hình ảnh của một người có chức vụ và hoạt động trong hội thánh, như trong ban chấp hành hay trưởng ban điều ngành, trưởng các ban ngành, lại có cuộc sống ngoài xã hội và nghề nghiệp gây hiểu lầm, vấp phạm cho đức tin mà nghĩa xưng nhận. Và khi họ nhìn vào thì họ không nhìn thấy Chúa Giêsu đâu cả. Họ thấy những gì mà người đó nói và những việc làm hoàn toàn tương phản nhau. Thì những người đó sẽ gây cớ vấp phạm cho những người chung quanh. Vì thế, tiêu chuẩn đầu tiên mà Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu hầu việc Ngài, tôi muốn nhấn mạnh, Tiêu chuẩn đầu tiên mà Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu hầu việc Ngài là phải được mọi người, từ người trong cho đến người ngoài hội thánh, làm chứng tốt cho. Và thật như vậy, đúng như vậy. Thật không có một lời chứng nào mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn là nếp sống tinh kính đạo đức của người đó. Không có một bài giảng nào hùng hồn, sống động và thuyết phục hơn là đời sống tinh kính Chúa của người đó. Mặc dầu có thể họ không có ân tứ dạy dỗ, họ không có ân tứ rao giảng tin lành, nhưng mà họ sẽ dạy qua gì? Họ sẽ dạy, họ sẽ bày tỏ chính Chúa Giê-xu, họ sẽ phản ánh chính Chúa Giê-xu qua đời sống tình kính Chúa, qua lời nói, qua việc làm của họ. Và qua việc phân phát thức ăn thì nhiều người, và đặc biệt những quá phụ, đã nhìn thấy chính Chúa Giê-xu Christ trong cuộc đời của 7 người tín hữu này. Mọi người xung quanh và đặc biệt những quá phụ đã nhìn thấy chính Chúa Jesus Christ trong cuộc đời của 7 người tín đồ này. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1 câu 2 đã nói đến một nhân vật và được mọi người đều làm chứng tốt cho. Người đó có tên là Timothy. Đó cũng có lẽ là lý do mà tôi đặt tên con trai của tôi là Timothy. Với lòng mong ước rằng nó sẽ sống như thế nào để người khác làm chứng tốt cho. Chúng ta cùng xem lời Chúa. Phao-lô đến thành Đẹp-bơ và Ly-trơ. Tại đó có một môn đồ, tôi muốn gạch dưới đây là một môn đồ, không phải mục sư. Tại đó có một môn đồ tên là Timothy, là con trai của một nữ tín hữu người Do Thái, và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Ly-trơ và Iconi đều làm chứng tốt về người. Tất cả những người chung quanh đều làm chứng tốt về Timothy. Và tôi muốn chúng ta thế tên của mình vào trong đó. Phao-lô hay một người nào đó đến thành Greenville. Và tại đó có một môn đồ tên là, hãy thế tên mình vào. Huy Nguyễn hay ai đó, thế vào. Con trai của ai đó, con của người nào. Và anh em ở tại Greenville và Atlanta đều làm chứng tốt về người. Cảm ơn Chúa. Wow. Và chúng ta biết rằng khi Phao-lô đến và mọi người đều làm chứng tốt về Timothy thì ông làm gì? Ngay lập tức ông đã chọn Timothy vào đoàn truyền giáo. Và ông đã dẫn Timothy đi khắp nơi để làm gì? Để rao giảng tin lành. Và bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai. Đó là phải được đầy dậy Đức Thánh Linh. Và tiêu chuẩn thứ hai có lẽ làm cho chúng ta càng kinh ngạc hơn nữa, đó là phải được đầy dậy Đức Thánh Linh, và đây là người tín hữu hầu vì Chúa. Và trong Kinh Thánh, chữ đầy dậy có nghĩa là gì? Đó là được điều khiển bởi, là một người đầy dậy. Người đầy dậy Đức Thánh Linh là người để cho Đức Thánh Linh hoàn toàn làm chủ, hoàn toàn làm Chúa cuộc đời của họ, để cho Đức Thánh Linh hoàn toàn hướng dẫn, kiểm soát, điều khiển cuộc đời của họ, nếp sống của họ trong mọi việc, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ tâm trí, ý chí, tình cảm cho đến linh hồn, thân thể, từ khả năng, thời gian, tiền bạc cho đến những sở thích riêng tư, từ lời nói cho đến những quyết định. Và có nhiều phẩm cách của người đầy dậy Đức Linh. Và tôi chỉ nêu lên một vài điểm ở tại đây. Chúng ta cùng xem. Người đầy dậy Đức Linh thứ nhất, đó là người sinh ra bông trái Thánh Linh. Một người đầy dậy Thánh Linh, trước nhất là người không bao giờ cứ phạm tội, không bao giờ miệt mài chìm đắm trong tội lỗi. Người đầy dậy Đức Linh không bao giờ. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 9. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội. Vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Người ấy không thể cứ phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Cho nên người ấy không thể cứ phạm tội. Cứ phạm tội, cứ phạm tội thì không có. Đó là điểm đầu tiên. Và thứ hai, một người đầy dậy Đức Linh bắt buộc phải sinh ra bông trái Thánh Linh. Kinh Thánh không nói là bông trái của Chúa Giê-xu. Không nói là bông trái của Đức Chúa Cha, nhưng nói là bông trái của Đức Thánh Linh. Vì vậy, một người đầy dẫy Đức Thánh Linh phải có bông trái của Đức Thánh Linh, đó là điều bắt buộc. Và đồng bông trái của Đức Thánh Linh là gì? Ghi lại trong Ga-ti đoạn 5, câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh, người đó phải có tình yêu thương. Rồi gì nữa? Sự vui mừng, sự bình an. Người đó phải có một đời sống nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và đương nhiên người đó cũng có thể vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là khi vấp ngã, người đó ăn năn ngay. Ăn năn ngay từ bỏ tội lỗi để bước đi với Chúa. Và đó là người đầy dẫy Thánh Linh. Và điểm thứ hai, một người đầy dẫy Thánh Linh là người chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Trong Roma đoạn 8 câu 5 ghi thế này: thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về gì? Về xác thịt. Còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và một người đầy dẫy Đức Linh thì không bao giờ tập trung, không bao giờ chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt. Dành hết thời gian, công sức để tập trung, để chú tâm vào những công việc thuộc về xác thịt, như tiền bạc, của cải, tài sản, những thú vui, hay mạng xã hội, hay điện thoại. Một người đầy dẫy Đức Linh thì không thể quẹt điện thoại suốt ngày, không có. Họ không thể nào có thể làm được điều đó cả, thưa quý bà anh chị em. Vì Thánh Linh đã đầy dẫy ở trong họ, thì họ không còn chỗ cho những điều đó. Nhưng mà nếu một người cứ quẹt điện thoại suốt ngày, rõ ràng họ không thể là người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa được. Một người đầy dẫy Linh là người luôn luôn chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Và điểm thứ ba, đó là người đầy dẫy Linh là người vâng phục sự hướng dẫn của Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 14: vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Đây là câu thánh quan trọng. Những người nào được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt thì người đó mới là con của Đức Chúa Trời mà thôi. Và Ga-ti đoạn 5 câu 16: hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng của xác thịt. Người đầy dẫy Thánh Linh là người không thỏa mãn những dục vọng của xác thịt, là người tránh xa những dục vọng của xác thịt mà câu thánh trước đó đã cho biết rất rõ, như là gian dâm, ô uế, gây gỗ, luông tuồng, nóng giận, ghen ghét, cay đắng, thù hận, tham lam, ích kỷ. Nhưng mà người đó sẽ bước đi theo Thánh Linh và sẽ vâng phục sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và đó là người được đầy dẫy Thánh Linh. Và điểm thứ ba, đó là người đó phải có sự khôn ngoan. Và một lần nữa tôi muốn nhắc, đây là tiêu chuẩn Chúa đưa ra cho người tín hữu hầu việc Ngài, và đặc biệt là trong ban phân phát thức ăn. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5 khẳng định thế này: nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Ở đây là điều mà chúng ta cần phải làm, chính tôi cũng cần phải làm. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan, bởi vì Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Và trong ngôn đoạn 2 câu 6: chỉ một mình Chúa là đấng ban sự khôn ngoan, Ngài ban sự thông sáng và hiểu biết. Và Đức Chúa Trời là nguồn của sự khôn ngoan, và Ngài sẵn lòng ban sự khôn ngoan cho những người khiêm nhường, những người nhận biết rằng tôi, trước nhất là tôi, thật yếu đuối, bất năng, tôi rất là dại dột, tôi rất là ngu dốt, tôi hạn chế. Và Chúa ơi, xin ban sự khôn ngoan của Ngài cho con. Và Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho người đó. Và có người nhầm tưởng sự khôn ngoan với sự hiểu biết, kiến thức. Và họ cho rằng càng hiểu biết, càng có kiến thức bao nhiêu, càng học cao hiểu rộng thì càng khôn ngoan. Nhưng điều đó không đúng. Sự hiểu biết, kiến thức đến từ sự học hỏi. sau 4 năm đại học có thể trở thành kỹ sư, hoặc là sau 4 năm hay là 7 năm có thể trở thành mục sư. Nhưng sự khôn ngoan thì vượt trội hơn sự hiểu biết, vượt trội hơn kiến thức. Vì sao vậy? Vì người khôn ngoan là người biết áp dụng những sự hiểu biết, kiến thức mà mình học hỏi được vào mọi lãnh vực trong cuộc sống. Từ thuộc thể đến thuộc linh. Từ trong nhà, từ trong hội thánh đến ngoài xã hội. Từ đạo đức đến cách đối nhân xử thế. Từ lời nói đến những quyết định. Người khôn ngoan là người biết áp dụng những điều mà mình hiểu biết được vào trong tất cả những việc đó, từ thuộc thể cho đến thuộc linh. Và có những người giàu học không cao nhưng lại được rất nhiều người khen là một người khôn ngoan. Trong khi đó có những người học cao hiểu rộng nhưng mà người khác lại chê rằng ông ấy chẳng khôn ngoan chút nào. Chẳng khôn ngoan trong cách cư xử, trong lời nói, trong việc xử lý vấn đề. Nhưng trội hơn sự khôn ngoan thông thường, đó là sự khôn ngoan gì? Sự khôn ngoan thiên thượng. Và chính nhờ sự khôn ngoan thiên thượng này mà họ có thể biết được đâu là điều đúng, đâu là điều sai, đâu là sự thật, đâu là giả tạo. Và họ biết cách sống đẹp lòng Chúa và đưa ra những quyết định đúng đắn đẹp lòng Ngài. Và bây giờ đến phần cuối cùng, đó là chúng ta sẽ áp dụng. Chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu hầu việc Ngài, chúng ta cùng nhắc lại, đó là một người có danh tiếng tốt, là người được người trong và ngoài hội thánh làm chứng tốt cho. Và điểm thứ hai, đó phải là một người được đầy dẫy Đức Linh. Và điểm thứ ba, đó là một người khôn ngoan. Và sự khôn ngoan này đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và với ba phẩm chất này, đương nhiên hay là bắt buộc người phục vụ trong hội thánh phải có những điểm quan trọng sao? Chúng ta cùng xem. Điểm đầu tiên, một người với ba tiêu chuẩn đó bắt buộc phải có. Có nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi chỉ đưa 6 điểm thôi. Thứ nhất, phải tham gia các sinh hoạt trong hội thánh và đặc biệt ban ngành của mình. Chúng ta có nghĩ 7 người tín hữu đó là những người tham gia các sinh hoạt trong hội thánh và trong ban ngành của họ không? Yes. Trong các buổi học kinh thánh và cầu nguyện, rồi trong những buổi thờ phượng, trong giờ tĩnh nguyện, họ sẽ có mặt ở tại nhà thờ. Anh Philip, anh Lê Tiên sẽ có mặt trong giờ thờ phượng, trong giờ tĩnh nguyện, trong giờ trường Chúa Nhật, họ sẽ có mặt. Rồi trong giờ tập hát, họ cũng sẽ có mặt. Và tôi muốn nói rằng người lãnh đạo không làm gương thì không ai lắng nghe, không ai tôn trọng và cũng không ai kính nể họ cả. Và một câu nói rất đúng, đó là người lãnh đạo không thể dẫn ban viên của mình đến nơi mà mình không thể đến được. Nếu mình không có một đời sống cầu nguyện gần gũi với Chúa và mình nói với các ban viên rằng anh em hãy có một đời sống gần gũi với Chúa nha, không bao giờ, không bao giờ điều này xảy ra cả. Và người lãnh đạo không thuộc linh thì các hoạt động trong ban của họ không thuộc linh. Chúng ta nhìn đi rồi chúng ta sẽ thấy điều tôi nói rất đúng. Người lãnh đạo không có một đời sống thuộc linh gần gũi với Chúa thì tất cả các sinh hoạt trong ban đều không thuộc linh. Chúng ta sẽ thấy một sự khô hạn trong ban đó. Ngay cả trong ban hát, ngay cả trong ban nhạc, tất cả. Đó là điểm đầu tiên. Và điểm thứ hai, đó là trung tín trong sự hầu việc Chúa và không bỏ ngang công việc nửa chừng. Chúng ta nghĩ rằng họ hội thánh đầu tiên có bầu những người mà hầu việc Chúa không trung tín, bỏ ngang nửa chừng vào trong chức vụ phân phát thức ăn không? Không có. Đó là điểm thứ hai. Và đây là nan đề tồn tại trong hội thánh của chúng ta trong nhiều năm qua. Và có người khi bắt đầu chức vụ thì rất là hăng hái sốt sắng, nhưng mà Sau một thời gian thì bắt đầu thưa dần, thưa dần, thưa dần, rồi bỏ cuộc luôn. Có người bỏ ngang nửa chừng luôn. Và đây là nan đề tồn tại trong hội thánh chúng ta trong nhiều năm qua. Điểm thứ hai, chúng ta nhớ là trung tín trong sự hầu việc Chúa. Dầu có như thế nào vẫn trung tín hầu việc Chúa. Và điểm thứ ba, đó là không đến trễ. Không đến trễ, nhưng luôn đến sớm trong các sinh hoạt của hội thánh hay ban ngành của mình. Và tôi nói vui rằng chính vì vậy mà tôi ngủ luôn ở tại nhà thờ. Bảo đảm không bao giờ đến trễ. Và một trong những điều làm cho ban viên rất tổn thương, khó chịu, bất mãn, đó là lãnh đạo đi trễ. Chúng ta nghĩ Philip Etienne có bao giờ đến trễ không? Không bao giờ. Vì sao vậy? Vì họ cảm thấy rằng lãnh đạo không tôn trọng họ. Và trên hết đã không tôn trọng Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy rằng lãnh đạo xem thường buổi học kinh thánh hay là buổi thờ phượng. Vì các ban viên sẵn lòng gác mọi việc qua một bên để đến sớm. Và trong khi đó thì lãnh đạo lại đến trễ. Và dầu lãnh đạo có đưa ra bất cứ lý do gì, tôi bảo đảm một điều, ban viên không bao giờ chấp nhận cả. Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, emergency mà thôi. Và tôi nhớ rằng khi còn ở Việt Nam, thì chúng tôi có tham dự một hội thánh Tin Lành. Và chúng tôi tham dự lớp trường Chủ nhật của ban Thanh Tráng. Vợ chồng tôi cùng với người rể phụ, tên là Hiền. Và chúng tôi tham dự lớp trường Chủ nhật. Và tôi nhớ rằng người hướng dẫn lớp trường Chủ nhật cứ thỉnh thoảng thì lại đi trễ. Và chuẩn bị bài không có chu đáo lắm. Không phải anh đi trễ luôn luôn, nhưng mà một tháng có 4 buổi thì anh đi trễ khoảng chừng 1-2 buổi. Vợ chồng chúng tôi cũng như người bạn đã quyết định rời khỏi lớp trường Chủ nhật đó, không đến nữa. Lý do là vì tôi không thể nào có thể ngồi lắng nghe một người như vậy dạy dỗ hay là hướng dẫn lời Chúa cho chúng tôi được cả. Thứ ba, chúng ta đừng quên, đó là không đến trễ, nhưng luôn đến sớm trong các sinh hoạt của hội thánh hay ban ngành của mình. Và điểm thứ tư, đó là ăn mặc kín đáo chỉnh tề. Có nhiều hội thánh tôi đã nhìn thấy, và có những người ăn mặc rất là hở hang, nhưng mà thật sự một người hầu vì Chúa phải ăn mặc một cách kín đáo chỉnh tề. Đây là điều mà Chúa đòi hỏi. Và điều thứ năm, đó là có tấm lòng quan tâm đến những người trong ban của mình. Khi họ vắng mặt, chúng ta gọi điện thoại thăm hỏi họ, rồi cầu nguyện với họ, nâng đỡ, an ủi, khích lệ họ. Và điểm cuối cùng, đó là làm gương để rồi những người khác, những người trong ban của mình noi theo. Và dầu cho người lãnh đạo có tài giỏi đến đâu, có tài hùng biện đến đâu, nhưng mà nếu không làm gương thì sẽ không có một ai đi theo người lãnh đạo đó cả. Và tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, điểm thứ sáu là điểm hết sức quan trọng cho người phục vụ trong hội thánh, đó là làm gương. Làm gương và làm gương. Và trên đây là tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi nơi tất cả các tín hữu của hội thánh đầu tiên. Không phải chỉ lãnh đạo đâu, đó là điều mà Chúa đòi hỏi tất cả các tín hữu của hội thánh đầu tiên. Và chúng ta nhớ rằng từ trong hội thánh đó đã có 7 người đầy đủ những phẩm chất này đã được chọn để bước vào trong sự hầu việc Chúa. Và đây cũng là điều mà Chúa đòi hỏi tất cả các tín hữu hội thánh đức tin. Không phải chỉ người lãnh đạo, tất cả. Nhưng mà người lãnh đạo phải có những điều này bắt buộc. Vì vậy, mỗi tín hữu, tôi kêu gọi mỗi tín hữu phải trở thành Y Tiên, phải trở thành Philip của ngày hôm nay. Mỗi người trong chúng ta phải nói điều đó, tôi phải trở thành y tiên của ngày hôm nay. Nếu 2000 năm trước có y tiên, có Philip, thì ngày hôm nay có tôi là y tiên của ngày hôm nay. Tôi là Philip của ngày hôm nay. Tôi là y tiên cho gia đình của tôi là y tiên cho hội thánh đức tin, tôi là y tiên cho xã hội này, tôi là y tiên cho thế hệ của ngày hôm nay. Và hãy cầu nguyện xin sự hướng dẫn của Chúa để chọn người tốt nhất đứng vào trong vị trí ban ngành của mình. Giờ này có thể một số người sẽ nói rằng, ồ, tôi không đạt những tiêu chuẩn đó. Nhưng mà đây là tấm gương mà Kinh Thánh đưa ra để chúng ta sẽ noi theo. Và nếu chúng ta chưa đạt được, hãy nói rằng, Chúa ơi, con quyết định sẽ trở thành y tiên cho gia đình con, cho hội thánh của con, cho xã hội mà con đang sống. Và con sẽ nhờ ơn Chúa để đạt được những tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đưa ra. Vì vậy tôi có gửi trên Viber của hội thánh cũng như các ban ngành, hầu việc Chúa không phải là việc dễ dàng. Và chính vì vậy nếu không được kêu gọi bước vào sự hầu việc Chúa thì đừng hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa không phải là công việc dễ dàng. Nhưng Kinh Thánh khẳng định đó là gì? Đó là đặc ân, đó là phước hạnh. Là vì sao vậy? Vì vật thọ tạo được làm việc với đấng tạo hóa. Tổng thống Trump bây giờ đang chọn người vào trong nội các của ông. Và nếu quý vị được chọn vào trong nội các của Tổng thống Trump, quý vị vinh hạnh không? Rất vinh hạnh. Trên thế giới này chỉ có được ít người thôi. Nhưng có ai trong chúng ta cảm thấy được vinh hạnh khi được vào trong nội các của vua trên muôn vua và Chúa của muôn Chúa không? Có ai được hãnh diện không? Chúa nói là hầu việc Chúa là một đặc ân và một phước hạnh. Từ những con người hư mất, đáng bị hình phạt, đời đời trong địa ngục. Nhưng mà Chúa yêu thương tôi, Chúa cứu tôi. Rồi tôi được trở nên con của Ngài. Rồi Chúa lại ban ơn cho tôi để tôi được hầu việc Ngài. Phước hạnh đó lớn quá. Có bao giờ chúng ta thấy nó lớn không? Ồ, tôi là ai? Mà Chúa lại đói đến tôi. Và Chúa đưa tôi vào trong nội các của vương quốc thiên đàng vậy. Và điểm kế tiếp đó là phần thưởng Chúa dành cho những người hầu việc Chúa là vô cùng lớn lao và có giá trị cho đến đời đời. Những người làm việc cho Tổng thống Trump, những gì mà họ nhận được chỉ có giá trị tạm thời thôi. Nhưng mà những gì chúng ta làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời còn lại cho đến đời đời. Và Kinh Thánh nói rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Không bao giờ chúng ta làm cho Chúa mà uổng công. Không bao giờ cả. Và những gì chúng ta làm cho Chúa, Chúa đều ghi nhận và Chúa sẽ ban thưởng cho mỗi chúng ta. Và đây là cái phần thưởng rất lớn trong Giăng đoạn 12 câu 26. Nó là ai hầu việc ta thì cha ta sẽ tôn quý người đó. Và thật không có phước hạnh nào lớn hơn chính vua trên muôn vua lại tôn quý người hầu việc Ngài. Và nhờ bảy người tín hữu đã bằng lòng đứng lên, đã bằng lòng gánh vác công việc của Chúa và nói rằng tôi đứng lên, thưa Phi-rơ, thưa Giăng, thưa Gia-cơ, tôi không để cho quý đầy tớ Chúa phải làm việc một mình cực khổ như vậy. Rồi quý vị không còn thời gian để cầu nguyện, đọc lời Chúa nữa, không còn thời gian để làm chứng được không? Chúng tôi sẽ đứng lên để cùng phụ giúp với quý đầy tớ Chúa trong giờ này. Họ đứng lên và họ nói rằng chúng tôi sẽ đứng lên để cùng hầu việc Chúa với những đầy tớ Chúa. Chúng tôi sẽ lo việc phân phát thức ăn, các đầy tớ Chúa không cần lo nữa, chúng tôi sẽ lo. Và những quá phụ sẽ không còn than phiền nữa đâu, để các đầy tớ Chúa an tâm mà hầu việc Ngài. Chúng tôi sẽ đồng công, cộng tác với các đầy tớ Chúa. Chúng tôi sẽ đưa một tay mình ra để cùng phụ giúp với các đầy tớ Chúa. Hãy tin tưởng nơi chúng tôi. Và có ai nói điều đó trong giờ này không? Tôi sẽ đứng lên để cùng hầu với Chúa với mục sư. Tôi sẽ đứng lên để rao giảng lời Chúa cùng với mục sư không? Tôi sẽ đi làm chứng cùng với mục sư không? Có ai sẽ đứng lên để nói những điều mà như A.T. Philip 2000 năm nay, 2000 năm trước đã nói không? Và chính nhờ những con người như vậy, chúng ta đến câu thứ bảy, câu cuối cùng trong phân đoạn cái thánh này nói gì? Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra. Bây giờ thì rất đông rồi. Số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Và ngay cả những thầy tế lễ cũng vâng theo đạo nữa, là những người đã từng phỉ báng Chúa, những người nói đóng binh hăng trên cây thập tự, những con người đó cũng phải quỳ gối xuống mà tin nhận Chúa. Bởi có bảy người tín hữu với những phẩm chất cao quý đó sẵn lòng đứng lên để hầu Chúa. Chúng ta ôn lại rồi chúng ta sẽ kết thúc. Điểm đầu tiên đó là gì? Chúng ta nhìn thấy nan đề phát sinh. Vì sao nan đề phát sinh? Vì số tín hữu gia tăng quá nhanh, quá đông. Ngày hôm nay trong hội thánh của chúng ta có nhiều việc mà vợ chồng tôi nói rằng không còn đủ sức để làm. Có nhiều việc lắm. Vì sao vậy? Vì các cháu cũng quá đông và không đủ sức để làm. Rồi dạy kinh thánh, rồi tập hát nhiều lắm. Bây giờ tôi không đứng ra đây để kể hết đâu. Số tín hữu gia tăng quá nhanh quá đông, rồi sao vậy? Rồi thứ hai nữa là do các sứ đồ phải gánh hầu hết các công việc, các mục vụ trong hội thánh, cho nên đương nhiên nan đề phải phát sinh thôi. Làm sao mà 12 vị sứ đồ có thể làm hết nổi? Và điểm thứ hai đó là nan đề được giải quyết. Chúng ta hãy nhớ rằng hội thánh nào cũng có nan đề. Người nào buồn hội thánh đức tin chạy qua hội thánh khác, rồi hội thánh đó cũng sẽ có nan đề. Nhưng người lớn lên là người ở lại với hội thánh để cùng giải quyết vấn đề, thì người đó mới lớn lên được. Vợ chồng gây với nhau không phải hở cứ gây là ly dị, qua lấy người khác xong rồi ly dị, không có. Nan đề được giải quyết. Hội thánh sẽ có nan đề, nhưng mà giải quyết thế nào để đem đến phước hạnh và sự hiệp một trong hội thánh, chỉ nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh mà thôi. Và điểm thứ ba, đó là tiêu chuẩn hay là phẩm cách Chúa đòi hỏi nơi người tín hữu hầu việc Ngài. Thứ nhất là gì? Tôi muốn nhấn mạnh đây là người tín hữu hầu việc Chúa. Trong bang này, chúng ta nghe bang tên gì? Phân phát thức ăn. Hay là bang ẩm thực của mình á? Bang gọi là bang nhà bếp. Bang nấu ăn của mình đó. Ban nhà bếp của mình, thứ nhất là phải có tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là phải có danh tiếng tốt, là được sự xác nhận của những người trong hội thánh cũng như những người ngoài hội thánh, đó là một người yêu kính Chúa, một người có đời sống tư cách đạo đức tốt đẹp. Và điểm thứ hai đó là gì? Đó là người đó phải được đầy dạy Thánh Linh. Và người đầy dạy Linh có những đặc điểm sao? Là người đó phải sinh ra bông trái Thánh Linh trong đời sống của họ. Và thứ hai, đó là người đó sẽ chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Và điểm thứ ba, đó là người đó sẽ vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và điểm cuối cùng cho ban nhà bếp nấu ăn, đó là gì? Người đó phải có sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan đó không đến từ con người, mà sự khôn ngoan đó đến từ Đức Chúa Trời. Mời chúng ta đứng lên.